Express.
Ở nhà thì có ông bà cụ bây giờ cũng 90 tuổi rồi đấy. Ông thì hàng tháng nào anh cũng phải đi bộ bệnh viện để lấy thuốc điều trị mấy chú mà, thì cũng già rồi cũng chẳng làm được gì, cũng nằm một chỗ thôi.
Ở nhà vừa con cái vừa công việc rồi vừa bên nội nữa thì chị phải bỏ tất cả để đi mẹ chứ.
Mình sẽ bị thời gian đột nhiên nó kín lịch về thời gian ấy. Mình phải lo thế nào để dạy con thế nào cho nó tốt này, rồi chăm sóc ông bà cụ già thế nào này, rồi bây giờ mẹ mình bị bệnh thì mình chăm sóc như thế nào. Những cái đấy mình phải tự tìm hiểu, phải chăm sóc người già, chăm sóc trẻ con, rồi chăm sóc người bệnh ung thư.
Già hóa dân số nhanh trong khi bao phủ bảo hiểm xã hội chậm có thể khiến cho một thế hệ người Việt thành bánh mì kẹp, tức là vừa nuôi con vừa chăm sóc bố mẹ không có lương hưu.
Nói chung là ảnh hưởng nhiều.
Bố mình cũng giờ yếu già rồi, nhưng không thể lao động được. Đầu tiên nó khiến mình khá là hoang mang. Nhiều lúc mình ăn cơm không ăn cơm cả tháng, mình chỉ có suy nghĩ về tối không ăn cơm được. Cảm giác mình cũng gầy đi nhiều.
Chứ khi ốm đau mà dạng cấp á, nhỡ mà xảy ra những cái chuyện đấy thì phải đi vay mượn, chứ còn cũng không có cái để mà lo ngay. Ý là không có nhiều dự trữ.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 6 tháng 7. Khi con trai vừa tròn 1 tuổi, mẹ lại được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Anh Trường quyết định rời thành phố về quê sống để tiện chăm sóc cho cả gia đình. Trách nhiệm và gánh nặng đổ lên vai đôi vợ chồng trẻ mới kết hôn được hơn 2 năm, ngày càng lớn hơn.
Mình cũng ở quê thôi, mình cũng làm ruộng nương, rồi trồng ngô, rồi trồng mía, trồng luồng, khai thác những cái rất là bình thường ở quê. Cái đó đột nhiên nó rơi vào mình một cái, nó khiến mình rất là khủng hoảng. Đầu tiên nó khiến mình khá là hoang mang. Nhiều lúc mình ăn cơm không ăn cơm cả tháng, mình chỉ có suy nghĩ về tối không ăn cơm được. Cảm giác mình cũng gầy đi nhiều.
Ở tuổi 32, anh Trường những tháng vừa qua chạy đôn chạy đáo từ bệnh viện tuyến huyện lên tuyến trung ương để điều trị cho mẹ. Vì là con một, lại là trụ cột kinh tế trong gia đình, anh biết những ngày phía trước sẽ là những tháng ngày khó khăn không thể tránh khỏi. Bởi việc chăm sóc mẹ già mắc bệnh hiểm nghèo, chăm sóc hai ông bà nội tuổi cao hơn 90 tuổi ở nhà, nuôi một đứa con nhỏ là việc bắt buộc anh phải làm.
Đó là một hành trình anh cảm giác là nó khá là khó khăn mà mình phải rất là nỗ lực mình mới có đưa ra cái quyết định đấy. Bởi vì nhiều lúc mình kiểu là mình đang còn cũng chưa được va chạm nhiều, cho nên cái đưa ra cái quyết định nó mang tính trong con đấy. Có người bảo là bệnh này ra giai đoạn cuối nó chỉ sống được 6 tháng, 12, 18 tháng. Nhiều lúc cái thông tin nó nhồi nhét vào mình rất là nhiều. Trước khi mình kết hôn, mình đã bắt đầu nghĩ đến chuyện là mình sẽ phải thay đổi cuộc sống một cách khá là nhanh chóng á, thì kiểu đột ngột á.
Trước khi quyết định về quê, anh Trường làm việc ở Hà Nội với mức lương ổn định, đủ nuôi cho gia đình nhỏ của mình. Nhưng khi mẹ mắc bệnh, bố cũng khó khăn trong việc chăm sóc ông bà nội. Anh quyết định trở về với mong muốn đỡ đần cho cả nhà trong lúc khó khăn. Từ đó, cuộc sống của anh hoàn toàn thay đổi.
Khi mình ở Hà Nội thì mình có thể là đi làm rồi làm ra tiền thì có thể thoải mái, chi tiêu hơn. Mình có thể cà phê, cà pháo, có thể lên phòng gym đi tập, rồi có thể ngồi tụ tập với đám bạn để nói chuyện về văn hóa, về cuộc sống các kiểu ấy. Nó thoải mái hơn. Nhưng mà từ khi mình kết hôn thì mình sẽ bị nó thời gian nó kín lịch về thời gian ấy. Rồi mình phải lo thế nào để dạy con thế nào cho nó tốt này, rồi chăm sóc ông bà cụ già thế nào này, rồi bây giờ mẹ mình bị bệnh thì mình chăm sóc như thế nào. Những cái đấy mình phải tự tìm hiểu, phải chăm sóc người già, chăm sóc trẻ con, rồi chăm sóc người bệnh ung thư, thực đơn ăn uống hàng ngày của người bệnh như thế nào, ăn gì hàng ngày. Thôi thế là mọi thứ giờ mình phải tự tìm hiểu hết ấy. Nhiều lúc vào bệnh viện thì mình nói chuyện với bác sĩ chẳng hạn, thì nếu mà mình không tìm hiểu trước thì mình cũng không biết đặt câu hỏi cho họ như thế nào á.
Đôi vợ chồng trẻ cùng một lúc gánh trên vai trách nhiệm với ba thế hệ là một điều không dễ dàng. Đặc biệt với anh Trường, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi sống chung với nó, anh cũng không thể tránh khỏi những áp lực bủa vây. Kể từ khi nhận thức được trách nhiệm của mình, anh không còn thời gian cho bản thân, chỉ quanh quẩn với cơm áo gạo tiền, những đơn thuốc của ông bà, bố mẹ và việc dạy dỗ con cái hàng ngày.
Chắc chắn là có rồi, áp lực nhiều lúc vợ chồng mình cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn rồi, nhưng mà nên là vợ chồng trẻ rồi, vừa mình khá là trẻ, vừa mình sinh năm 95 thôi, mâu thuẫn trong cách dạy con này, trong cách đối xử với hàng xóm xung quanh này, nhiều rất là nhiều mâu thuẫn luôn. Bữa ăn hàng ngày mình cũng phải kiếm, rồi mình phải bỏ tiền ra mua nhiều thứ.
Thế hệ như anh Trường được các nhà khoa học gọi bằng cái tên thế hệ bánh mì kẹp. Thuật ngữ này chỉ những lao động tuổi trung niên vừa có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ già, vừa nuôi con nhỏ và lo cho chính mình. Chưa có số liệu thống kê về số người bánh mì kẹp ở Việt Nam, nhưng nhiều chuyên gia xã hội học coi đây là thực trạng phổ biến và tất yếu. Tổng điều tra dân số năm 2019 cho biết, tỷ lệ dân số phụ thuộc dưới 15 tuổi và trên 45 tuổi ở Việt Nam chiếm khoảng 45%, trong khi đó dân số trong độ tuổi thanh niên từ 16 đến 30 tuổi ở Việt Nam đang có xu hướng giảm dần qua từng năm, còn nhóm 60 tuổi trở lên đang gia tăng. Dân số Việt Nam đang già hóa nhanh chóng, số người cao tuổi sẽ tăng trong những thập kỷ tới, chiếm tỷ lệ lớn. Thống kê năm 2021 tại Việt Nam có hơn 8 triệu người trên 65 tuổi, chiếm hơn 8,3% dân số, và dự kiến năm 2036 sẽ lên 15,5 triệu người, chiếm 14,1%. Theo khảo sát nhanh của phóng viên VnExpress với hơn 230 người đã lập gia đình, 56,3% cho biết đang cùng lúc chăm sóc con nhỏ và cha mẹ già, 35,9% cảm thấy áp lực và mệt mỏi khi vừa phải phụng dưỡng cha mẹ già vừa chăm sóc con nhỏ. Do gánh nhiều trọng trách, các chuyên gia lo ngại thế hệ bánh mì kẹp sẽ khó đảm bảo năng suất lao động, mất đi cơ hội thăng tiến, tích lũy, đảm bảo thu nhập lúc về già và vòng luẩn quẩn sẽ lặp lại. Trẻ không có tích lũy, già nghèo khó, bệnh tật, đất nước chịu áp lực lớn về chi phí y tế, an sinh xã hội. Như anh Trường, khi phát hiện mẹ ung thư, công việc của anh gần như bị ngưng lại hoàn toàn.
Tưởng được bao nhiêu việc tồn lại là gì hết, mình không có thể không làm cỏ được cho nó, rồi không bón phân được cho nó, rồi ngô nó ở đấy không thu hoạch được thì nó sẽ bị hỏng này, rồi bao nhiêu thứ nó tồn lại, nó khiến mình phải giải quyết cái chuyện đấy mà. Trong khi đấy thì vợ mình còn con nhỏ thì cũng chưa thể đi ra đồng để lao động được, rồi ông bà cụ ở nhà thì cũng già, bố mình cũng già yếu già rồi thì cũng không thể lao động được.
Cũng cùng hoàn cảnh với anh Trường, chị Hà, gần 40 tuổi đang sống tại Ninh Bình đang chật vật xoay sở trong những tháng vừa qua khi mẹ đẻ thường xuyên đau ốm, bệnh tật. Trong khi hóa trị ung thư, mẹ chị lại bị bỏng do tuổi già bất cần, hai mẹ con lại dắt nhau lên Hà Nội điều trị suốt cả tháng qua. Do đó, hai đứa con nhỏ dưới 5 tuổi ở nhà phụ thuộc hoàn toàn vào chồng.
Nói chung là ảnh hưởng nhiều. Ở nhà thì chị mở bán quần áo ấy, nhưng mà một tháng nay với lại từ khi mà từ tháng 4 đến giờ chị đi với mẹ đi bệnh viện nhiều ấy, nên là cũng nói chung thì nó cũng gián đoạn nhiều lắm, toàn đóng cửa lại rồi đi thôi. Ở nhà chị vừa con cái vừa công việc rồi vừa bên nội nữa thì chị phải bỏ tất cả để đi mẹ chứ. Bây giờ bị bỏng này điều trị ở ngoài đây là đã gần một tháng rồi, phải hoãn cái hóa trị lại ấy. Giờ chỉ mong cho mẹ khỏe cái bỏng này thì mới điều trị được hóa chất tiếp theo. Vì cũng sợ thật xa, cũng chả ai ra chăm được, nhà cũng neo người.
Mẹ mắc ung thư ở giai đoạn nặng, lại là con một, không có ai đỡ đần chăm sóc. Chị Hà xác định sẽ phải vất vả ở giai đoạn trước mắt, chưa thể tính được đường dài. Nếu sau này mẹ không thể đi lại được, chị xác định sẽ phải đón bà về ở cùng với gia đình nhà chồng. Vì khoản thu nhập từ việc bán hàng ở quê không đủ để chị thuê thêm người chăm sóc hay là đưa mẹ vào viện dưỡng lão.
Giờ chị cũng chưa tính được xa, chỉ biết là giao cho mẹ qua cái đợt bỏng này trước đi đã. Rồi xong rồi mình về mình chăm sóc hồi dưỡng nó khỏe rồi để vào hóa chất để nó cho nó kịp thôi. Chứ còn con cái thì giờ mình cũng phải tạm gác, cái gì ưu tiên thì mình phải ưu tiên hàng đầu. Còn con cái thì mình cũng phải chấp nhận là mình để cho nó xa mẹ thời gian để chịu thiệt thòi. Phải hoãn tất cả những cái việc riêng, những việc không cần thiết mình trước để giữ sức khỏe cho mẹ trước đã. Nhưng bây giờ không may bị bỏng nên là nó lâu lắm, như một ngọn đèn leo lắt ấy. Cái ung thư thì đã không biết là thế nào, rồi giờ lại vớt thêm một cái kiểu như một cơn gió mạnh nó thổi vào nữa ấy. Bác sĩ bảo thế nên là nhiều khi cũng suy nghĩ nhiều.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội, truyền thống con cái phải báo hiếu, phụng dưỡng cha mẹ của người Việt cũng khiến áp lực lên những người bánh mì kẹp nặng nề hơn. Việc phải gồng lên làm trụ cột cho người khác, trong khi bản thân cũng cần một chỗ dựa, khiến cho nhiều người khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Với nhiều gia đình có đông con cái, trách nhiệm chăm sóc bố mẹ già nhiều khi cũng là điều gây mâu thuẫn.
Chị chỉ sợ nhất là ông bà ốm đau ra, không có ai đi chăm. Anh em chiếm giải nhất phận, ông bà thì ở với mình. Mỗi một lần ông bà ốm đau thì công việc nhà nước rất là khó sắp xếp, sợ nhất là công việc đấy. Thỉnh thoảng cũng có nhưng mà cứ gọi người này người kia, nhưng mà họ cũng rất là ỷ lại cho mình. Con cái thì cũng nhiều người đấy, nhưng mà người bận này người bận cái kia, đến lúc mà đẩy nhau thì ông bà buồn.
Nhiều người thuộc thế hệ bánh mì kẹp nói rằng họ không muốn sinh thêm con vì không đủ sức để cáng đáng. Nhiều người không muốn lập gia đình, sinh con vì biết trước là sẽ phải gồng gánh rất nhiều trách nhiệm nếu như bố mẹ đổ bệnh hoặc già yếu. Khi đó vừa phải chăm sóc con cái, vừa lo cho cuộc sống mưu sinh, lại thêm những lo lắng cho bố mẹ khiến cho họ không đành lòng. Phó giáo sư Nguyễn Đức Lộc cho rằng áp lực bánh mì kẹp sẽ khiến cho các vợ chồng đẻ ít hơn, dẫn đến tốc độ già hóa dân số diễn ra nhanh chóng hơn. Già hóa dân số gây bất lợi cho cơ cấu nhân khẩu học và sự phát triển kinh tế xã hội trong tương lai, gia tăng áp lực đối với hệ thống an sinh xã hội dành cho người cao tuổi, làm suy giảm nguồn nhân lực, đặc biệt là lao động trẻ. Sau này, một đứa trẻ sẽ có khả năng phải đối diện vấn đề cùng lúc chăm sóc hai bố mẹ và bốn ông bà nội ngoại. Ông Lộc cho rằng để giảm bớt gánh nặng cho thân phận bánh mì kẹp, nhà nước nên nắm vai trò điều tiết dịch vụ công như y tế, giáo dục để người nghèo có cơ hội tiếp cận thay vì thị trường hóa các dịch vụ này. Bên cạnh đó, cần đào tạo về kỹ năng lập kế hoạch tài chính cho người dân. Tiến sĩ Quốc Thu Hồng kiến nghị tăng phúc lợi, giảm hoặc miễn phí bảo hiểm y tế cho người già, giảm học phí cho con của các cặp vợ chồng bánh mì kẹp, giảm trừ gia cảnh nhiều hơn. Chuyên gia khuyên những người bánh mì kẹp nên chủ động xây dựng kế hoạch tài chính cho tương lai xa để nhu cầu sống luôn được đảm bảo, đồng thời nên xem lại khái niệm an vui như thế nào là đủ thay vì cố gắng làm nhiều hơn, vất vả hơn để thụ hưởng những thứ quá mức cần thiết. Theo báo cáo Quốc gia Việt Nam, một xã hội đang già hóa, số người già Việt Nam không có lương hưu và trợ cấp là 64,4%. Dự báo sau năm 2035, cứ 4 người trong độ tuổi lao động phải gánh 3 người, cơ hội để người trẻ tích lũy, đảm bảo thu nhập lúc về già bị ảnh hưởng. Nếu không có chính sách can thiệp kịp thời, người Việt Nam sẽ luẩn quẩn trong vòng xoáy trẻ không có tích lũy, già nghèo khó, ốm đau bệnh tật. Theo khảo sát của phóng viên VnExpress, 68% cho biết phải hy sinh sự nghiệp, hơn 34% phải giảm giờ làm và thu nhập vì chăm sóc người thân. Dự thảo đề cương luật dân số đang lấy ý kiến để trình chính phủ, ưu tiên thực hiện các biện pháp khuyến khích vợ chồng sinh hai con ở vùng có mức sinh thấp. Nhà nước cũng khuyến khích đóng bảo hiểm xã hội toàn dân để mọi người có thể hưởng lương hưu khi về già, không trở thành gánh nặng cho thế hệ sau. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, ngày 6 tháng 7. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.